Kính thưa quý thính giả, mạng lưới Sài Gòn Echo xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc.
Chương trình phát thanh này được truyền đi trên hệ thống Internet để phổ biến tình thương và tin mừng phúc âm đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh tuần trước, chúng tôi đã tường thuật tiểu sử của một nhà truyền giáo Pháp Quốc đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình, đã từ giã người cha chỉ có một người con trai duy nhất, đã rời bỏ quê hương xứ sở giàu có để đến miền thượng du trung phần Việt Nam nghèo khó, sống giữa người phong củi, nơi rừng thiêng nước độc, để rồi mang đầy bệnh tật trong người cho đến lúc chết. Nhà truyền giáo đó đã chọn cho mình một tên gọi bằng tiếng Việt Nam, đó là Đức Cha Gioan Sanh, tức Đức Cha Jean Cassin. 22 năm về trước, đúng ngày kết thúc tháng Mân Côi, ngày 31 tháng 10 năm 1973, Đức Cha Gioan Sanh đã an nghỉ bình an trong Chúa vì bệnh củi, và cũng trùng ngày hôm nay, mồng 5 tháng 11 năm 1973, Đức Cha được an táng tại nhà thờ làng Cùi Di Linh. Trong giờ phát thanh này, chúng tôi xin kính mời quý thính giả theo dõi tiếp cuộc đời hy sinh của Đức Cố Giám Mục Gioan Sanh đối với những đồng bào phong củi Di Linh của chúng ta.
Dự tính thiết lập làng Cùi. Vào một ngày cuối thu năm 1928, trong chuyến công tác thăm viếng làng Thượng Sa, cha Cassin phải băng qua đường rừng vắng một mình. Cha đang lần chẳng hạt thì bỗng từ trong hốc tối âm u có tiếng chân người dồn dập, có nhiều giọng la ú ớ kêu ngài dừng lại. Và kìa, những bóng dáng quái dị xuất hiện như một đoàn ma đói. Thân hình họ xác xơ, kẻ mất tay, người sứt mũi, miệng chảy nước lòng thòng và tất cả hầu như què quặt. Họ cố đuổi theo cha, bao vây lấy ngài và tất cả đồng kêu gào thảm thiết. Lạy ông lớn xin thương xót chúng tôi. Rồi tất cả sụp lạy ngài và khóc rống lên như trong đám chết. Cha Cassin chết điếng người, vừa sợ hãi vừa mủi lòng không nói lên được lời nào. Thì ra đây là nhóm người Cùi. Họ bị xóm làng kinh tởm đuổi đi. Họ tập họp nhau lại từng tốp ngoài rừng xa, sống lây lất qua ngày để chờ chết. có lẽ đã nghe lời đồn đãi về ông làm thuốc và hay thương giúp người cùi này. Họ đón chờ ông trên khúc đường vắng để xin ông làm một cái gì. Cha quyết định phải lập một làng cùi. Cha kể lại rằng, lúc ban đầu, việc thành lập làng cùi là một điều kỳ quặc, khiến cho trí óc mộc mạc của người thượng đâm ra nghi ngờ. Họ không thể hiểu được ông Tây nuôi nấng chăm lo cho người cùi để làm gì. Người cùi thì càng ngờ vực hơn, vì có kẻ xấu mồm đã kháo láo rằng ông cha nuôi cùi cho mập, béo để bán về Sài Gòn cho cọp sở thú ăn thịt. Câu chuyện gở lạ như vậy lại được nhiều người tin suốt thời gian 2 tháng đầu, khiến nhiều người cùi đã đến ở đây rồi lại trốn về vùng cũ. Nhưng sau một ít lâu, họ thấy người cố lì ở lại với cha thì không những được nuôi ăn mà lại còn được săn sóc tử tế, nhất là được yêu quý chiều chuộng, thì lại lục tục kéo trở về và tin đồn kia lại xẹp dần đi. Ngày 11 tháng 4 năm 1929, làng cùi Di Linh được chính thức công nhận. Nhà cửa được cất theo kiểu người thượng, nghĩa là nhà sàn. Chính quyền Pháp thời ấy đã chiếu cố đến tổ chức từ thiện tư nhân này. Họ đã trợ cấp cho mỗi bệnh nhân cùi mỗi ngày là 15 xu. Tổng số người cùi vào bữa khánh thành là 21 người. Đến cuối năm con số lên tới 33 người. Và 4 năm sau, làng cùi phải chứa trên 100 bệnh nhân từ các buôn sóc thượng lò mò kéo đến.
Chuyến về quê chữa bệnh. Bệnh tình của cha Cassen mỗi ngày một trầm trọng. Mặc dù cha đã cố tình giấu giếm, nhưng cuối cùng các vị bề trên đều biết và các ngài quyết định phải đưa cha về Pháp chữa bệnh. Cha Cassen ra đi lặng lẽ, không ai hay biết gì. Con chiên cứ tưởng cha nằm nhà thương ở Sài Gòn. Nhưng trong lúc vắng cha, Di Linh đã trải qua thử thách khá nặng nề. Một tháng sau khi cha xuống tàu về Pháp, ngày thứ tư áp lễ thăng thiên, một trận bão dữ dội quét cả vùng cao nguyên này. Mưa to gió lớn suốt 2 hôm liền, làm cho nước dâng tràn ngập khắp nơi. Nước phá vỡ nhiều đoạn đường trên đèo Ma Lâm. Nước cuốn sập cả cầu Đại Ninh xi măng cốt sắt. Khổ nhất là làng cùi, gió đánh bật những chòi tranh, bệnh nhân nhốn nháo không biết trú ẩn vào đâu. Ở bên Pháp, cha được những tin đau lòng này khiến ngài không an tâm mà nghỉ ngơi được. Phần lo cho lũ con cái thượng mới được gầy dựng, phần không biết sức khỏe của mình có cho phép trở lại xứ truyền giáo hay không. Biết ý, đức cha De Guebriant bề trên cả hội thừa sai ngày 3 tháng Giêng 1933 đã xác định cho cha Cassen được trở về nhiệm sở cũ. Có thế ngài mới an lòng. Ngày 22 tháng 2 1933, cha Cassen trở lại Sài Gòn sau 9 tháng tĩnh dưỡng ở Pháp. 10 hôm sau, cha Cassen trở về với con chiên Di Linh của mình. Nhưng không lâu, 2 tháng sau, cha lại ngã bệnh sốt rét, phải lên nhà thương Đà Lạt ngót nửa tháng trời.
Có tiếng ngài gọi con dịu hiền và lạy Chúa, con xin vâng. Những đêm dài thức giấc trông chờ, tiếng Chúa yêu thương trong tâm tư một đời ngỡ ngàng đong đưa trên đài, tay con không có gì, con chỉ là một chuỗi hư không. Chúa đưa về với những ân tình. Con từ mãi ngàn xưa, Chúa rất dịu, tròn ước em mơ. Và tình yêu gọi con dâng hiến, bước theo Ngài đẹp ngời mơ ước. Lời tình yêu bừng sáng đời vui, dấu chân tròn nguyện ước Chúa kia. Trọn đời con tựa như nên cháy, bao hào gầy đẹp mãi hiến dâng. Có những lúc đêm dài, chợt nghe tiếng Chúa linh ân trong không gian điền điền. Con đáp lại là tiếng tin vâng, như trong chiều hoang vắng nghe trong hồn yêu thương vỡ tràn. Và hồng đồng xoa cánh, con lắng nghe tiếng Chúa nhu tình. Ngài gọi con từ mãi ngàn xưa, Chúa rất dịu, tròn ước em mơ. Và tình yêu gọi con dâng hiến, bước theo Ngài đẹp ngời mơ ước. Lời tình yêu bừng sáng lời vui, sâu chân tròn nguyện ước Chúa kia. Trọn đời con tựa như nên trái.